không yêu được. À, nếu yêu nhớ thì tạm thế tạch án, mà nếu yêu nhớ tức là ma. Bây giờ không yêu mà không lưu chuyện ta. Không yêu không yêu tức nghĩa là hả? Đó nghĩa là mình muốn bày đúng với chân đạo đó. Mình muốn bày đúng với bề nhất giữa đó là vô tướng vô tướng. Những bài đứng như lời của Đức Thế Tôn đã mở đầu kinh là vô tự nhà văn dịch thờ. Những bài đứng với cái chuyên đề mà ta đã lập ra, với cái câu ta đã nói là từ cõi bồ đề đến ta la sanh thọ tâm khoảng trên 45 năm gần 49 năm, ta đã chưa từng nói một lời nào. Nói làm sao mà chỉ chứa hai trí tuệ mà không để cái tố chất ở đây, không cầu đặn ở đây, thì đó là không yên không yên, cũng như không dừng lại, không bước tới, thì ta làm sao? Ta thoát khỏi bạch nhân, có phải là tâm tinh bộ, không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bạch nhân, không dừng lại mà không bước tới. Không dừng lại thì phải làm sao? Không dừng lại thì phải làm sao? Thì phải bước tới thôi hả? Và đằng này bảo là không dừng lại, không bước tới, thì ta thoát khỏi bạch nhân. Như vậy, không dừng lại mà ta không bước tới, thì ta làm cách nào? Là ta nhảy, không dừng lại với tới là nhảy. Không dừng lại không biết tới, nghĩa là không? Là không tu tích vào đoạn, mà cũng không tu tích vào thiện. Không tu tích vào thiện, cũng không tu tích vào ác. Không tu tích bên năng, mà cũng không tu tích bên tờ. Không tu tích bên thể, mà cũng không tu tích bên dụng. Như vậy ta bước vào tinh đạo đế, ta bước vào đệ nhất nghĩa đế, tức là ta đi vào tinh đạo. Bởi cái chỗ vùi, cái chỗ tuyên phú của các pháp là vô sở hữu, cái chỗ tâm sở hành của chúng sanh là vô sở tự. Như vậy thì cái pháp hành của Đức Thế Tôn là sao? Pháp hành Đức Thế Tôn là hành hạnh vô hành. Cái pháp tu của Đức Thế Tôn là sao? Là tu pháp vô tư. Cho nên trong kinh tứ thập nhị chương tức là hành vô hành nhị, hành hành tư vô tư tư, tính vô tính tính, niệm vô niệm niệm, hành vô hành hành, tư vô tư tư, tính vô tư tư, niệm vô niệm niệm tức là biết rõ niệm niệm thân diệt không dừng nghỉ, năng không tư chất và niệm nào cả, đó là niệm vô niệm niệm. Pháp hành mà không tu tất trên một hành pháp nào cả, mà vẫn hành vô thứ tự tại, vẫn chứa rõ được từ bi và ý tệ, đó là pháp hành hạnh vô hạnh. Bởi vì nguyên lý chúng ta đang nắm vững nguyên lý, nguyên lý là thực tại tự giác, tức là phải tỉnh giác tâm nguyên lý. Chính nguyên lý đó chúng ta nắm vững nguyên lý. Cũng như cái nguyên lý là học tại bi đôi với hạnh, nguyên lý là học với kết hợp, phải kết hợp vô động sản xuất. Thì như vậy những cái nguyên lý như vậy chúng ta không nắm mặt đừng Phật Phật pháp đừng nắm nguyên lý là nguyên lý là thực tại tự giác, tức là phải tỉnh giác ngay trong đơn vị và áp dụng cái nguyên lý thực tại tự giác đó, tức là pháp hành hạnh vô hạnh. Hành hạnh vô hạnh tức là cái pháp hành chúng ta là chỉ đơn lại an lạc, cái hành đó phải phát xuất từ trí tuệ, phát xuất từ trí tuệ tức là thực tại tự giác. Cái pháp tu là pháp tu vô tư tư, pháp tu vô tư. Cho nên cúng dường cho một tâm tự, cho một tâm tự tam thế tu tập. Cúng dường cho một tâm tự tam thế tu tập. Tam thế là sao? Là quá khứ tu tập, là hiện tại tu tập, là vị duyên tu tập. Mà cúng dường cho một tâm tự tam thế tu tập ấy không bằng cái người cho một vị vô lượng vô tử vô tướng vô tướng à. Bởi vì vô lượng vô tử vô tướng chúng ta chính là vô lượng vô tử vô tướng vô tướng chính là cái thể của các pháp, chính là cái tư lý tuyệt đối. Tư lý như tuyệt đối ta không phải do tư mà được, không phải không do tư mà mất. Nhưng bây giờ chúng ta phải nắm vững, chúng ta phải nắm vững điều này. Bởi vì sở dĩ mình tôi muốn là hơi nhiều như vậy là bởi vì tôi tôn trọng rất tôn kính các vị. Bởi vì sao? Vì người xuất gia là một nghệ sĩ siêu xuất, là người nhận lãnh đạo pháp, là người làm lễ pháp linh. Cho nên lúc nào trí tuệ của các ngài vẫn cao hơn trí tuệ của người hơn của người mà gọi là thành chúa một bậc. Bởi vì tâm người thế gian động, chút nữa đây chúng ta sẽ tới chỗ đó. Do đó cho nên cái việc làm của các vị, nếu mà nói rằng tâm sự cao quý trong cuộc đời này thì người thế gian là cao quý nhất. Trong tất cả các đẹp trong cuộc đời này thì người thế gian là người thế gian là người đẹp nhất. Bởi cho nên khi mà Đức Chúa Tôn xuất gia, tập đầu ngũ 32 tinh tốt, tập 80 vỡ đạt. Và khi học hết tâm Phật Pháp rồi, thì mới học 32 tinh tốt, 80 vỡ đạt. 32 tinh tốt sẽ bị chung cả tiếng lòng bằng chân, bằng phẳng dưới lòng bằng chân, có hình bánh xe, có tức là có những đường văn hình bánh xe ngàn chân. Khi đi cách bớt, cách bắt bớt xong, tức là cách mặt bắt bớt xong. Lúc trong khi mà Đức Chúa Tôn đi cách mặt đất bốn thân, bây giờ mình muốn đi cách mặt đất bốn thân thì cũng dễ thôi, chứ không có khó gì đâu. Nào, khi đi cách mặt đất bốn thân, nếu gì mà làm bằng chân, bằng thẳng, dưới là bằng chân thì mình sẽ đợi được cái tướng là một trong những tướng tốt cao quý mà người Ấn Độ lúc đó. Cho nên cái gì mà người thế gian tâm niệm là đẹp, nhất ở trong thân thể con người, thì khi mà chỉ đặt ta đã thành Phật, thì bây giờ nhìn lại là tâm nguồn của chỉ đặt ta, tất cả những cái đẹp của thế gian nó hội tụ vào trong đó hết rồi. Cho nên tôi nghĩ là người xuất gia, người đã xuất gia rồi thì tất cả cái đẹp của thế gian nó bắt đầu nó hội tụ trong con người tu đó hết. Do đó cho nên người xuất gia phải mở giới ngạc để tôi nói nhiều là bởi vì nhiệm vụ của chúng ta rất trọng đại là một nghệ sĩ siêu xuất và đang bước lên sân khấu để diễn tới tuần giải thoát và giác ngộ. Và sân khấu của ta là cả cuộc đời và cả rạng loại chúng sanh. Cho nên nhìn được người cũng rất thành đạt. Cho nên chúng ta phải giúp tất cả thôi. Còn ngã kim bất dĩ tự cầu, nhân thiên xuất đạo, thanh văn nhân giác, quyền quyền, đề tác như tớ thiện chùa, sắc bộ đề tâm. Còn nó không thèm cầu trước đó của nhân thiên, không thèm cầu làm thanh văn đến bực ta là hắn của hương thà. Thèm cầu là không thèm làm cầu bất chi tập, không thèm cầu bất chi tập, không thèm cầu các cái nghĩa của đề tác, mà chỉ như tớ thiện chùa, sắc bộ đề tâm, mà tớ thiện chùa chỉ được nhất thiết cho mấy tính. Là tôi viết tấm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp, nghĩa là viết sự tăng tướng của các pháp và viết tâm hành của chúng ta để từ đó chúng ta cho từng chứng hữu từng những cái bạc, những cái thuốc để trị bệnh, để đưa đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Nhìn ngủ rất trầm lặng. Cho nên phải gần rẽ Phật Pháp, không muốn gần rẽ Phật Pháp mà phải viết tất cả các pháp, viết tấm tướng và biệt tướng. Nhiệm vụ đó cho nên chúng ta phải tinh thần, phải luôn luôn quan sát, phải luôn luôn từng hơn, từng vấn đề, phải đi sâu. Cho nên ở đây tôi nghe nói, những cái tiết lạnh như vậy, Đức Chúa Tôn dụng thân hưởng, dụng pháp chuyển hưởng, dụng hơn, dụng thân hưởng, dụng pháp chuyển hưởng, đồ tinh tử tình mới hưởng, như vậy thì cái pháp hệ của Đức Chúa Tôn đang thanh tịnh đó, cái tối thượng đó đang thanh tịnh và cái tích ngồi của Đức Chúa Tôn hoàn toàn thanh tịnh phù hợp với tâm như thánh bao, nó tác động đến cái hư sâu vô minh của chúng sanh, nó đập phá được cái vỏ cứng vô minh của chúng sanh. Do đó cho nên chúng nên hạnh tập thừa từ ở tâm ta phát khởi, từ cái mỗi chúng sanh phát khởi thì những hạnh tập thường một phát khởi, hình như có cảm nhận rằng có hoa trời rơi xuống, hình như có cảm nhận rằng tâm gió hôm nay chúng ta ngửi thấy cái mùi hương xương đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy cảm thấy lạ lùng, chúng ta thấy hình như cái mặt trời trí tuệ đang mặt ở nơi đây, ở nơi đây. Do đó chúng ta thấy là tâm gió có mùi thơm xương đẹp và cái hoa trời rơi xuống cũng giống như mà có một đêm tăng thâm gió nhát nào đó, thì chúng ta đứng bên một bờ hồ nào đó, có một người nào đó gọi là tri ân tri kỷ, tự nhiên tôi ngửi tâm gió có mùi thơm. Tôi có lẽ rằng hình như ta thấy tôi đi hình như tôi cứ tính thay mà ta tử tình như hoa trời đấy chính vậy. Nhà ba cho nên tôi thích vô tác dự lực nhưng của tôi đạo tàn tư mà trong tình đó làm tấn lạnh hay sâu vô lưu của chúng tôi nên trong đoạn này kinh văn có nói khi đó trời như hoa ngàn bạc. Khi đó là lúc nào? Là lúc tại đây và bây giờ trời như hoa ngàn bạc. Hơn hai lăng hoa ngàn bạc lá nó mạng thù xa, hoa lăng hoa mạng thù xa để vãng sinh đức Phật và cùng đại chúng. Và ở trong cõi Phật đây chứa địa dân lập. Ở trong cõi Phật đây làm tấn động cái nơi sâu vô lên cái chân danh sở cái thức tâm nào được khởi động khi hướng về cái tâm giác. Do đó cho nên gọi là bất sâu địa dân lập. Đó, và cái ý chí thâm nhiệm của lời tin như này, nếu chúng ta không tin nhiên thì không thấy rõ đâu. Trong khi đó trời đi hoa mạng đà, hoa mạng đà này là những dân gian ở Ấn Độ. Nhưng mà đã được đẹp đó, được tư tưởng đẹp đó cho nên giờ là, cho nên khi chúng ta quỳ xuống là niệm hương thì chúng ta niệm sao nè? Giáo hương, định hương, giữ vợ hương, giải thoát cho chúng ta. Tư hương như con đất đó là hương giới. Tư hương con đất đã tính dự cho chú Phật đó là định hương, cái hương con đất cúng dường cái chư Phật này là vỡ hương, cái hương con đất cúng dường chư Phật này là giải thoát chi kiến hương, chứ không phải là mặt kia cảnh mới đẹp, mà cái mặt kia cảnh mới đẹp đó là biểu trưng là nếu không có cái pháp tướng như thị đó, cái pháp tướng như thị, pháp tướng như thị, bởi vì pháp tướng là những đầu như thị và thì gồm có một thập như thị, tức là tánh tương thể lực tác dụng nhân duyên cả bốn như thị, tánh như vậy đó, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rất ngọn rất cháy trước sen như vậy đó. Nên sở dĩ hiện ra cái pháp tướng hiện ra đạo tràng phương nguyên tánh tịnh 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 phương trường lực đã được đánh đậm vào thức tâm của chúng ta làm cho cái vỏ trứng vô minh bị đập vỡ. Và đúng vào cái lúc mà chúng ngăn hạnh Phật thừa khởi động như vậy thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới sấm luồng hào quang. Sấm luồng hào quang. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ mỗi tiếng lăng tán giữa tầng này sấm luồng hào quang. Chứ cả một lưu tán nhìn tại ở trên lăng tên thì chứa trên trời tử đánh dưới thì chứa với địa ngục ác tục. Như vậy ngay từ lúc mà tất cả đều đi vào chỗ an định và thiền định thì từ lúc đang đứng nhìn ngay chỗ này nữa. Xẹt. Thì cho tôi lần tránh cho ta ngoài này ra. Cho nên khi mà chúng ta xem mà chúng ta cần một phần lại chuyển thành cả như Đạt Na Si Đó. Nhất 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 mình đọc cái bài báo rồi tự nhiên là nó quen được cái thấp tình đài, nó nhiên đọc qua đây. Cái thấp tình đài nó khủng khiếp lắm, nó đậm, nó tấn đậm, từ trong đất nó tấn đậm ra, thước đâu nó mít đâu, nước đâu nó rã đất lắm thôi mà. Nó có phải đơn giản. Nước của mình là nó sụp xuống cái đó. Do đó cho nên chúng ta mới thấy rằng lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ mỗi tướng lên tướng giữa tầng này tấm lường hào quang chứ một nơi tấm gì cả xuống đánh dưới thấy đến điều một ác từ trên tạo sắc tư canh của điều một ác từ thì nói cái chữ điều một ác từ trước rồi địa ngục hướng địa là tới tâm địa là tâm địa ngục là tới tâm a từ là sâu thẳm nhưng mà là cái tâm địa tới tâm sâu thẳm. Còn một tài sắc tư căn đang được gọi là phi tướng, tức là tinh vi từ tưởng hóa thiên. Cái chữ phi tướng, cái chữ phi tướng tức là tinh vi từ tưởng, tinh vi từ tưởng hóa. Cho nên tâm khoa học cũng là nghĩa là từ tinh vi từ tưởng đến chỗ thực tiễn thích ứng sinh động, từ chỗ thực tiễn thích ứng sinh động này nghiên cứu đến chỗ tinh vi từ tưởng. Và từ chỗ tinh vi từ tưởng nó tác động để đưa ra thực tiễn cách quan sinh động. Và đã có kể một hai tập của tư tưởng, đó là tư tưởng, chẳng phải tưởng, tưởng phải chẳng tưởng, nghĩa là muốn tưởng gì cũng được. Nghĩa là tôi kể muốn tưởng gì cũng được. Tôi kể lên chỗ cao tài thiết. Nào mà tư tưởng là tư tưởng thông thường, cái tư tưởng thương hoa và thông thường, thương hoa và thông thường. Nên là chúng ta tại sao đó, tại sao đó, tôi là lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ nãy tiến lên thấy giữa phần này, thắng ra liền hào an chiếu cả một môn tới nhìn quả chiến đông, dưới thời chiến đến địa ngục ác tùy, tên trước tàu các chế cánh, tay này là chưa giải nhé, chưa giải, ông thầy nhất dừng coi, thế đó. Thế như nãy quý vị bạn nhắc, sẽ phòng tay này, để thầy nghĩ. Có điều lành này, nay Đức Phật đang nhập chánh định, việc biến hiện hy hữu không thể nghĩ bàn này, nên hỏi ai, ai đáp được? Ngài là nghĩ, công pháp viên tử vô phù sứ đại này đã lành gửi cúng dường vô lượng các Đức Phật đời quá khứ, chắc đã thấy cái hy hữu này, ta nên hỏi ngài. Như vậy thì chúng ta đang đến cái phần kinh văn nha. Như là Bồ Tát nghĩ rằng, như là tức là biểu trưng cho thức. Cái chữ Như là Bồ Tát là biểu trưng cho thức. Bởi vì người Như là hiện thân tu vi thức quá. Giá nói tôi nói tới người Như là Bồ Tát nghĩ rằng, tức là thích tâm khởi đạo, tuy nhiên là những hiện tướng, những hiện tướng mà Đức Thế Tôn đã diễn bày, những hiện tướng đó như thế nào, những hiện tướng đó như khi ngài di quán tứ môn, kiến lão bệnh tử, những hiện tướng của ngài như đáng dạ việc thành, xuất gia tầm đạo. Những hiện tướng của ngài như cạo bỏ thao tất, bỏ chiếc áo cẩm bào, bỏ thanh gương đó, đó là những hiện tướng. Những hiện tướng của ngài như tòa bồ đề, tức là ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày. Những hiện tướng của ngài như 6 năm khổ hạnh trong rừng già, tất cả đó là những cái hiện tướng mà làm cho khắc tâm ta phải phải đánh vô hoài. Tại làm sao Đức Thế Tôn lại xuất gia? Tại làm sao Đức Thế Tôn lại bỏ cung vàng vàng ngọc vì một chút việc? Có phải là ngài tìm cho mình một cái phương pháp tu nào đó để đạt thành quả vị Phật và được mọi người tôn xưng là Phật? Có phải là ngài muốn đặt ra hay là muốn tạo ra một tôn giáo quan trị ở trong cuộc đời này? Khi mà ngài du quán tứ môn, thấy cái cảnh sinh lão bệnh tử, nó có người sắp chết, tại sao nó có người sắp chết lại khởi những cái tiếng kêu thảm khốc, phải quằn quại ở trong cái kết đó của mình? Có phải vì chúng sanh vô minh tham ái chấp ngã hay không? Tại sao như trong những cái cơn bệnh chúng sanh kêu những tiếng kêu tầm thống, có phải khác xuất từ vô minh chấp ngã hay không? Những vấn đề vừa ngày dưới lạc đặt ra ở đây là tại sao Đức Thế Tôn hiện thần viên tướng vì nguyên nhân gì vậy? Vì nguyên nhân gì mà ngài sẽ giúp gia tầm đạt? Đó là những cái vấn đề mà thích tâm chưa lối tuyệt được. như tôi đã đặt ra, có phải là Ngài muốn tôn sinh lập Phật không? Có phải là Ngài muốn đẻ ra một tôn giáo khác, là tâm những tôn giáo khác trong cuộc đời này không? Thế vì mục đích gì? Nơi Đức Phật được nhập chánh định, cái việc nhớ hiện hư hưởng nên hỏi ai và ai biết được? Ví dụ như chúng ta cũng là biến hiện hư hưởng nên hỏi ai và ai biết được? Chúng ta cũng cạo đầu mặc áo ra khỏi nhà thế tục ở nơi chốn thiền nóng với mục đích gì? Với mục đích gì chúng ta hiện thần dưới đương vật? Ai trả lời được và hỏi ai? Thì ở đây Ngài Di Lặc là biểu tinh cho thức tâm, mà thức tâm thì đương nhiên phải siêu đường. Chúng ta có phải muốn là an nhàn riêng cho mình hay không? Chúng ta có phải là vì trốn sâu lậu thế hay không? Chúng ta có phải là vì tình duyên tất cả? Như vậy vì mục đích gì mà chúng ta thức ra? Đó, thức tâm tự hỏi. Mà khi cái thức tâm tự hỏi như vậy thì Phật đến nhập chánh định. Ai phải là Phật ở đây tức là nói đến cái tâm giác của chúng ta. Cái tâm giác kia vô tướng bất đặc. Cái tâm giác kia là bản tâm thanh tịnh. Nhưng mà như vậy vẫn trong tương với cái thể tâm giác vô tướng bất đặc như vậy thì cái gì cả là cho cái thức tâm vận khởi của ta? Ở đây có Ngài Đại Trí Văn Thù. Ngài Đại Trí Văn Thù là biểu tượng cho trí tuệ. Như vậy tâm hỏi tâm, hỏi tâm qua thứ huyền diệu của chân tâm. Ta tự hỏi ta, hỏi ta qua cái tiếng lòng thanh tịnh. Như gọi là Phật nhập chánh định. Nhập chánh định tức là nói cái thể tâm thanh tịnh vi diệu, đặt ngôn ngữ đặt suy luận. Chứ là lấy cái gì để mình trả lời cái chính mình đó? Bây giờ mình tự hỏi rồi thử xem thử mình có trả lời được không? Này Văn Thù xin lạc, Đức Đạo Sư Cơ Chi lâm ấn giữa cạnh này, không nên sáng như vậy. Đức Đạo Sư Cơ Chi cạo đầu mặc áo, ngồi ở trong chốn thiền nông tây vậy. Như vậy ai hỏi ai à? Như vậy thì chính chúng ta hỏi ta, hỏi ta qua một tiếng lầm thanh tịnh, qua cái tiếng hiền diệu của chân tâm, mà tâm đoạn tiếng mười nhé. Ở trên kia là nơi đích của con từ tiếng lâm chữ về tầng này phân lùa quá. Ở dưới này nơi là cái dữ kiện mà đích của con từ tiếng lâm chữ về tầng này phân lùa quá. Có phải là đích của con vượt dùng phương tiện lực không? Có phải đích của con dùng những pháp vi diệu? Những cái pháp quý vị của Đức Thế Tôn từ khi bán dạ vượt hành, từ khi 6 năm khổ hạnh trong rừng già và tọa thiền 49 ngày với cội Bồ Đề, những pháp đó là phương tiện. Cái phương tiện của Đức Thế Tôn muốn là khai thị chúng sanh, dùng cái phương tiện như vậy để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái mục đích của Đức Phật ngắt đầu là để chỉ bày cái tri kiến Phật ở nơi mọi chúng sanh. Chứ chẳng phải muốn để ra một tôn giáo quái gì. Chứ chẳng phải là muốn ngồi nhà mát ăn đất vàng. Cũng chẳng phải là vì trốn sâu lậu thế. Cũng chẳng phải là tình duyên tất cả. Mà quán rõ tâm của chúng sanh đều là Phật. Quán rõ rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và tất cả các cái pháp của thế gian đều là Phật pháp. Không một pháp nào không phải là Phật pháp. Tại sao như vậy? Nghĩa là nếu chúng sanh đó tự nhận được bản thân và có một cái trí tuệ siêu xuất thì sẽ vận dụng được tất cả những hành vi tạo tác của mình trở thành những pháp vi diệu, chính tự mình giác ngộ, làm cho kẻ khác giác ngộ và thể hiện những cái tính vi diệu như vậy sẽ an lập được cảnh giới, sẽ làm cho tốc độ đó được thanh tịnh. Và cái cuộc sống như vậy là một cuộc sống đầy trí tuệ theo cái nguyên lý thực tại tự giác, theo cái phương pháp hành hạnh vô hạnh. Cái nguyên lý đó là nguyên lý thực tại tự nhiên. Mà bữa cái tôi lại nói là nguyên lý nguyên lý của nền giáo dục là nguyên lý của học đi đôi với hành. Tự nguyên lý giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục phải kết hợp với gia đình, phải kết hợp với xã hội để tạo ra những con người có đại đạo đức, để đưa một cuộc sống đầy sự đạo đức. Nhưng ở đây Đức Thế Tôn với cái nguyên lý thực tại tự giác, tức là sự tỉnh giác trong linh nghiệm, sự tỉnh giác trong linh nghiệm đó là quán triệt cái chân tướng của sự vật vật, quán triệt được cái tâm hành của tất cả chúng sinh, để từ đó chiếu tỏa ra những ánh sáng vi diệu, chiếu tỏa ra những hành vi và cử chỉ, những đức tướng vi diệu để làm cho cái hang sâu vô minh của chúng sinh bật mở ra. Do đó cho nên nói rằng Đức Di Lặc nghĩ như thế, Đức Di Lặc Bồ Tát nghĩ như thế. Như vậy Di Lặc Bồ Tát là một biểu tượng biết rõ chúng sanh có thức tâm. Như vậy những người nào đại diện cho chúng sanh để mà hỏi, đại diện cho chúng sanh để làm cho chúng sanh thức tỉnh, đại diện cho chúng sanh để làm cho chúng sanh giác ngộ, đó được gọi là Bồ Tát. Vì chúng Bồ Tát tức là Bồ Tát thành giác tự tình, tức là vì những cái pháp cứ gì mà để làm cái tướng hữu tình được giác ngộ, dùng những cái lời lẽ, những ngôn ngữ như thế nào, dùng những cử chỉ như thế nào để đánh động được hang sâu vô minh. Như vậy Di Lặc Bồ Tát là biểu trưng cho một bậc đã hiểu rõ được thức tâm của chúng sanh và khởi lên câu hỏi cũng từ thức tâm của chúng sanh mà khởi đặt. Do đó Di Lặc hỏi là biểu trưng cho ta hỏi, hỏi ai? Ta hỏi ta. Ta hỏi qua tiếng huyền diệu của chân tâm, nơi đó sẽ có trí tuệ trả lời. Do nên Ngài mới nói rằng, lấy trong chứng hội này, có Ngài Pháp Vương Tử Văn Phù Sư Lợi. Pháp Vương Tử tức là con của Đấng Pháp Vương, con của một bậc đại giác ngộ. Pháp Vương Tử tức là nói chung là một bậc đã có trí tuệ. Nhưng trí tuệ đó được phương tiện lực dẫn đạo. Cái trí tuệ này là được bậc Pháp Vương dùng phương tiện. Cho nên Xá Lợi Phất nói rằng, con từ miệng Phật sanh, con sẽ đặng pháp thần của Phật. Tức là sao? Là khi Đức Thế Tôn đã dùng phương tiện ngôn ngữ, đã dùng những lời lẽ, những ví dụ, đã đánh đậm vào hàng trí tuệ cao như Ngài Xá Lợi Phất, khiến cho Ngài Xá Lợi Phất thẩm thấu được cái bản lai diện mục của mình, trở về với cái bản lai diện mục của mình. Do đó cho nên Xá Lợi Phất là nói là con từ miệng Phật sanh, đặng pháp thần của Phật. Như vậy bậc gọi là Pháp Vương Tử, tức là bậc đã được phát sinh trí tuệ và gần như đã làm chủ được các pháp, gần như đã điều hợp được các pháp, đó là Pháp Vương Tử. Đó chính là trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ bát nhã này không đâu xa lạ ở ngay trong tâm thể của mọi người, đó là trí diệu dụng tùy duyên. Cái trí diệu dụng tùy duyên này nó luôn luôn năng sinh ra môn pháp, cũng như là tâm sinh chúng chúng pháp. Tùy duyên thủy thượng âu, tánh chân như bất biến, như thủy bổn thanh tình. Bất biến tùy duyên chân thủy tánh, tùy duyên bất biến thủy tha tâm. Minh tâm minh liễu, âu bào thượng chiến tánh thâm tri thủy diện tình. Tức là tâm sinh môn pháp, tùy duyên mà có sấm nước sao, tùy duyên mà có những cái tình huống này nọ, tùy duyên mà có những cái vấn đề vận động chia khác. Như vậy là tùy duyên sống nước khác, mỗi tình huống, mỗi vấn đề, mỗi hoàn cảnh đều nảy sinh ra mọi ý thức khác nhau, mọi ý niệm khác nhau, gọi là tâm sinh chứng chứng pháp, tùy duyên sống nước khác. Cái vấn đề quan yếu nhất là cái vấn đề tâm linh, chứ không phải cảnh nghiệp. Giống như là hai ông sa di ở chùa Ấn Tâm tranh cãi với nhau cái gì, một âm thấy tiếng động và một âm thấy gió động. Hàng cãi nhau là hàng đối với nhau là tôi đối ông là tiếng động hay gió động. Vị sa di thứ nhất nói rằng tiếng động chứ chẳng phải gió động. Vị sa di thứ hai nói rằng gió động chứ chẳng phải tiếng động. Tiếng động hay là gió động? Nếu có tiếng động thì làm sao biết có gió? Nếu có gió thì làm sao đẩy được tiếng động? Như vậy thì ai đúng? Như vậy thì ai là người mà nắm được mấu chốt trong vấn đề đó. Lúc đó Ngài Huệ Năng mới nói rằng chẳng phải khí động, cũng chẳng phải gió động, mà tại vì tâm của các ông động. Gió nó chẳng nói nó động, khí nó cũng chẳng nói nó động, như vậy ai động? Gió nó có võ ngực sinh tên là tôi động không? Khí nó có võ ngực sinh tên là nó động không? Như vậy ai động? Tức là tâm của nhân giả động. Bởi vì cái thấy chưa phải là thấy minh, mà thấy phân biệt. Cho nên tôi giơ tay lên, tôi thấy thầy giơ tay lên, và tôi thấy thầy để tay xuống. Cái tánh thấy không có giơ lên và để xuống, cái thấy giơ lên và để xuống đó, cái nói như vậy là sai lầm. Vậy cái tánh thấy đâu có giơ lên, cái tánh thấy cũng đâu có để xuống. Cái thấy không trên, không dưới, không trong, không ngoài, không trước, không sau. Còn những cái pháp tướng, tức là những sự vật, những vấn đề gọi là ở bên ngoài khách tràn đó, thì theo quy ước pháp của thế gian, thế này gọi là đưa lên, thế này gọi là để xuống, đó là quy ước pháp của thế gian. Chúng ta tu tập và nó đã quen như vậy rồi, cho nên nó là tôi thấy dơ lên, tôi thấy để xuống, tôi thấy là tôi thấy, chứ không có cái dơ lên và để xuống. Nhưng mà tu tập vào cái dơ lên và để xuống đó, thì sẽ tranh cãi với nhau, sẽ đi đến chỗ lầm chấp với nhau. Do đó gọi là tâm sinh chuyển chuyển pháp, tùy dân sống nước xa. Cái tánh nghe là nghe, nó nghe khắp cả mười phương, chứ không phải là vì tôi nghe tâm, tôi nghe dưới, tôi nghe tâm, tôi nghe ngoài. Cái mà phân biệt gọi là nghe tâm, nghe dưới, nghe tâm, nghe ngoài đã tu trước pháp, tức là đã bị khách tăng làm chủ, cho nên không nhìn sâu vào cái thể của tánh nghe, cái thể tánh nghe, mà lại tu trước vào cái vị trí của pháp tướng nghe. Do đó cho nên đi đến chỗ lành chắc. Tâm sinh chủ chứng pháp, tùy duyên sống nước sao. Tánh chân như bất biến, như thủy bổn thanh tịnh. Tánh chân như vốn là bất biến, như nước vốn lặng tâm. Bất biến tùy duyên chính là tánh, tùy duyên bất biến chính là tâm. Nếu minh tâm thì nhận rõ lao sao sánh, minh tâm thì thấy rõ những ý niệm, chính là những đợt sánh lao sao nhấp nhô trên mặt biển chân như. Minh tâm thấy rõ lao sao sánh, chuyên tánh thâm tri thủy diện tình, tức là chuyên tánh thấy được cái tánh, thấy được cái thể tánh thì nhìn sâu, cũng giống như kẻ nhìn sâu thì thấy mặt nước bạc. Cái kẻ mà lặn sâu thì thấy mặt nước đâu có gì phải sánh. Nhưng mà bạn cứ nhìn trên chỗ nhấp nhô trên mặt nước thì thấy hình như có lăn tăn sóng. Nhưng mà kẻ nào lặn sâu, nhìn sâu vào đáy của nó thì chẳng thấy gì là sóng cả. Do đó cho nên minh tâm thì thấy rõ lao sao sánh, chiếu tánh thì nhìn sâu mặt nước bạc. Như vậy ở đây chúng ta muốn nói gì? Ở đây cái phần mà gọi là kinh văn này muốn nói cái gì? Tức là cái cần phần kinh văn này muốn nói về cái thể tâm an định. Nhưng mà tất cả chúng sanh có nhận ra được cái thể tâm an định đó hay không? Có nhận ra được rằng cái bản tâm thanh tịnh, cái bản tâm đâm năng sinh muôn pháp không? Hay là trú vào pháp tướng, trú vào pháp tướng cho nên thấy có chức giác, trú vào pháp tướng nên thấy có tu hành, trú vào pháp tướng nên thấy có đắc đạo, trú vào pháp tướng nên thấy có những pháp tướng để đạt đến chỗ gọi là vô thường chánh đẳng giác. Như vậy ở đây Ngài Di Lặc là biểu trưng cho thức ấm, mà thức thì vẫn khởi liên liên. Thức thì phân biệt suy lược, nếu chúng ta phân biệt, nếu chúng ta suy lược thì rõ ràng đó là vọng tâm điên đảo. Nhưng nếu không phân biệt, nếu không suy lược thì đúng là gỗ đá. Như vậy phân biệt mà không tu trước cảnh, phân biệt mà không bị khách tăng làm chủ, đó là nhảy qua bờ bên kia, đó gọi là trí tuệ bát nhã. Như vậy ngày hôm nay Ngài chỉ là biểu trưng cho thức tánh, tức là biểu trưng cho sự vọng động của tâm thức của tất cả chúng sanh, không thấy pháp của Phật là phương tiện, không thấy những điều mà Đức Phật thị hiện từ khi đản sanh cho đến khi nhập niết bàn là phương tiện, mà thấy đó có thật, thấy đó có sống chết thật, thấy đó có tu hành thật, thấy đó có chứng quả thật. Do vì chú trước như vậy cho nên thích tâm vận động đó. Văn thù mà văn thù là biểu trưng cho trí, Mà trí tuệ ở đây không phải là giản đơn, mà chính là trí tuệ bát nhã, gần gũi, cúng dường vô lượng các đức Phật đời quá khứ, cách thế tướng duy hữu này. Ta nên hỏi là, như vậy văn thù xứ lợi ở đời quá khứ đã gần gũi vô lượng với đức Phật. Quá khứ là lúc nào? Gần gũi vô lượng với đức Phật là gần gũi với đức Phật nào? Ở đây không nói, nhưng chỉ nói là đời quá khứ văn thù đã gần gũi vô lượng với đức Phật. Ta đã nói rằng không thời gian không có tên tuổi, thời gian không có đầu mối, vẫn có chung cuộc. Tại sao đây còn gọi là quá khứ? Quá khứ hay là từ vô thủy kiếp? Như vậy thì luôn luôn, luôn luôn những niệm khởi đó quy hướng là chân tâm, những niệm khởi đó quy hướng là cảnh giác, gọi là hầu như nhìn đức Phật. Mà quá khứ ở đây nó là cái bổn tâm, ở nơi cái bổn tâm thanh tịnh đầy đủ sự sáng suốt. Nếu chúng ta năng chiếu năng trói, luôn luôn quay ánh sáng lại, luôn luôn hầu như nhìn đức Phật, có nghĩa là luôn luôn quay cái ánh sáng lại ở nơi ta, luôn luôn quy ngưỡng tâm, chiêm ngưỡng tâm, cung kính tâm, cúng dường tâm. Nếu quy nhất về chân tâm ấy thì sẽ thấu triệt được vạn pháp chỉ là duy huyện. Do đó chân gọi là hầu nhiều nhìn đức Phật. Chứ còn cái chuyện mà hầu mà đứng bên mà gọi là mê muội quá thì cái hầu đó một chặt đức Phật cũng bực lắm. Bởi vì cái chữ hầu tức là mình phải thấy cái đối tượng hầu. Còn ở đây chữ hầu tức là quy ngưỡng chân tâm. Cái chữ hầu nó phải được quán triệt như vậy. Nếu mà nói về pháp tướng, nếu là an lập tịnh độ, nếu là an lập cảnh giới thì phải có hầu đàng hoàng. Cũng như nói về thuyết pháp thì phải có pháp tòa để thuyết pháp. Nếu mà ai thấy đó là pháp tòa. Như khi Đức Thế Tôn ngồi tọa thiền ở dưới cội Bồ Đề, ngài dùng cỏ để kết thành tòa ngồi. Cái đó gọi là thảo tòa, chứ là cái tòa bằng cỏ. Nhưng nếu là bậc có trí tuệ thì người ta không nói là thảo tòa, mà người ta nói là bảo tòa, tức là cái tòa đã bằng cỏ, nhưng mà nó quy đâu vô lượng. Cho nên gọi là bảo tòa, mặc dù nó bằng cỏ, nhưng mà đây là của một bậc đại giác ngộ, cho nên cái cỏ này nó biến thành, nó biến thành sự quy gia vô lượng, dù có vàng bạc cũng không đổi được. Cho nên bậc có trí tuệ, người ta sẽ đem cái cỏ đó để người ta xây tháp cho thờ, đem cái thảo tòa đó để mình dựng lên thờ và chiêm ngưỡng, vì nó rất là quý giá. Nhưng mà cái bậc có siêu xuất trí tuệ, người ta không nói gọi là bảo tòa nữa, mà người ta gọi đó là pháp tòa. Pháp tòa tức là hiển thị nơi đó một pháp nhưng mà dung thông cho tất cả các pháp. Mỗi bước chân của Đức Thế Tôn đi, người ta nói là tú trên chim căn địa. Bước chân đi, tại sao tú trên chim căn địa? Trên chim cương ở thế gian thì mình biết rồi, chim cương gọi là ngập đó, những cái viên ngập mà gọi là chim cương thì nó rắn chắc lắm. Nhưng mỗi bước chân của Đức Thế Tôn đi là phải tú trên chim căn địa. Chim căn địa đó phải tú trên chim căn lung, chim căn lung đó phải tú trên chim căn tế. Như vậy tức là chúng ta biết là bước chân của Đức Thế Tôn đi như thế nào. Bước chân của Đức Thế Tôn đi là vô tú vô chắc. Bởi vì cái bước chân đi vô tú vô chắc cho nên không có cái gì đặt phá được, gọi là bước chân trên kim căn địa. Cái bước chân đó là hành chuyển khắp luân. Cái bước chân như vậy là đem sự an bình hạnh phúc và vĩnh cửu cho chúng sanh, giải trừ cái vô minh cho chúng sanh, cho nên gọi là tu trên kim căn luân, tức là chuyển khắp luân vô thượng. Cái bước chân mà chuyển khắp luân vô thượng như vậy là tu trên kim căn tế, tức là trên thật tế lý địa. Trên cái chỗ thật tế lý địa đó là tâm thể thanh tịnh. Từ những tâm tâm thể thanh tịnh mà có những hành tướng đi đó là để chuyển pháp luân, chứ chẳng phải vì một mục đích riêng tư của chính mình, cũng chẳng phải vì tham hiện thần biến tướng để làm việc quái gì ở trên đời. Do đó cho nên ngài với là thoại, và ai là người trả lời? Nếu là bậc trí tuệ thì chúng ta siêu xuất được, chúng ta có thể thấu triệt được. Cho nên tâm, hỏi qua tiếng huyền diệu của chân tâm. Và khi ấy ngài Di Lặc nhất tiếng ngài nghĩa tên mà nói kệ rằng: này văn thù xứ lợi, đức đạo siêu cơ chi lâm tấn giữa trận này, phẩm ánh sáng khắp soi. Đức đạo siêu cơ chi lâm tấn giữa trận này, phẩm ánh sáng khắp soi. Với lại cơ chi, vì việc gì mà ngài phải phẩm ánh sáng như vậy? Vì việc gì mà ngài phải dùng ngôn ngữ? Vì việc gì phải dùng những hành tướng vi diệu? Vì việc gì mà phải tán giả vượt thành như vậy? Phẩm ánh sáng cơ chi làm cho trời mưa hoa màn đạt, nhưng mà những ánh sáng ví dụ, những cử chỉ ngôn ngữ, những hành vi của Ngài thành những pháp tướng đó để đánh đậm vào cái tâm thức vô minh của chúng sanh, làm cho cái tích tâm đó bừng khởi cái nhân hạnh Phật thừa. Chính đó là cái hoa lành ở trong mọi người, mọi chúng sanh đang nở rộ, cho nên gọi là cái hoa thuần thiện. Cái hoa đó là tâm thiện phát khởi, cái hoa đó là cái nhân hạnh thanh tịnh Phật thừa phát khởi. Do đó cho nên gọi là trời mưa hoa mạn đà, hoa mạn phù sa, gió thơm mùi chiên đàn, vui đẹp lầm đại chúng. Vì nâng lên như vậy mà cõi đất này nguyên tịnh, cõi đất nào nguyên tịnh. Như vậy thì ta đã chính tự ta trang nghiêm cho chúng ta, cái tâm địa của chúng ta trở về với cái giác địa này, trở về với cái tâm địa thanh tịnh và đầy đủ sự giác ngộ đó, tức là cõi đất nguyên tịnh mà trong thế gian này sáu điệu vang đậm lên, tức là làm chân đậm hơn cái sáu thức tâm đậm đậm để trở thành những cái diệu dụng của Như Lai tạng tâm. Biến tất cả những thức tâm đó trở thành cái diệu dụng của Như Lai tạng tâm. Sáu điệu vang đậm lên, bấy giờ bốn bộ chúng thấy đều rất vui mừng, thân ý cùng thơ tháng, đặng việc chưa từng có. Như vậy việc đó đã từng có chưa? Việc đó chưa từng có nghĩa là từ trước đến nay vì vô minh tham ái, vì vô minh trước pháp, vì nhận vật làm con, vì nhận sách tầng làm chủ, do đó chúng ta không thấy được cái bản lai diện mục của ta. Ngày hôm nay nhờ phương tiện diệu lực, ngày hôm nay nhờ sức vô tạc diệu lực của Đức Thế Tôn, hành tướng của Đức Thế Tôn vô tướng vô tướng đánh đậm vào hang sâu vô minh đó mà chúng ta cảm nhận được cái chân tâm thanh tịnh này, cho nên gọi là đặng điều chưa từng có. Ánh sáng giữa trần này soi sáng thẳng thiên đăng một muôn tám nghìn cõi, một muôn tám nghìn cõi đó nhờ cái phương tiện lực của Đức Thế Tôn mà soi rõ cái tầng thức trong 18 giới đảo điên đó, thì ngày hôm nay chúng ta nhận thực nhận được nó không đâu xa lạ, nó cũng không ngoài tâm tánh, nó đều phù hợp với cái thế chân như. Nhưng vì vô minh thì chúng ta đánh nhiễm, chúng ta tiến trước nó, cho nên bị nó xoay vần và điên đảo. Do đó một muôn tám nghìn cõi dù ánh minh sắc vàng, từ địa ngục ác trì lên trời thử đảnh, trong các thế giới đó có sâu đạo, cả sâu đạo chúng sanh sống chết của kia đến thọ báo cái tốt xấu tại đây đều thấy rõ. Như vậy tại đây đều thấy rõ, tại đây là nước, tại đây là bây giờ. Nếu chúng ta soi chiếu lại thì cái công hạnh tu hành của chúng ta như thế nào trong hiện tại, chúng ta đang sống trong hiện tại, sống bằng cách sống của trí tuệ hay là sống bằng cách sống của tâm thức? Nếu sống bằng thức thì phân biệt phi lượng, nếu sống bằng trí thì trí biết mà không đặt. Như vậy chúng ta sống bằng cái sự thấy nghe hay biết, thấy trong cái chỗ thấy nghe hay biết đó nó nảy sinh những phiền não chướng và những sở tư chướng, cũng vì chấp cái thấy, cũng vì chấp vào cái nghe, cũng vì chấp vào cái chỗ hay biết đó mà tưởng tình như thật. Trong khi đó là cân thay đổi, trong khi đó tầng thay thay đổi, trong khi đó thức tâm vẫn biến động luôn luôn không ngừng nghỉ. Như vậy chúng ta đã hiểu triệt rồi, cả sâu đạo chúng sanh, ai để ra sâu đạo chúng sanh, ai để ra địa ngục đạo, ai để ra xuất sinh đạo, ai để ra ngã quỷ đạo, ai để ra A-tu-la đạo, ai để ra nhân đạo, ai để ra thiên đạo. Như